nghĩ đến nhân tình mà tức cười. Cưới vợ cho con thì mong kiếm chỗ ít con mà nhiều ruộng, gả con lấy chồng thì tính làm sao cho chàng rể khỏi ăn của mình. Cưới hay là gả, bên nào cũng suy xét cái lợi mà thôi, chứ không dọ dẫm coi đôi trẻ có giống tánh tình, có hiệp ý tứ, có xứng tư cách, có đồng kiến thức hay không. Vì vậy nên thấy nhiều cặp vợ chồng ăn ở với nhau chưa bao lâu thì đã rời rã, mà giàu có vì lợi mà phải ráng thuận hòa với nhau đi nữa thì trọn đời cũng không có một giờ nào là giờ vui vẻ. Thượng tứ cưới cô Ba Mạnh hơn một năm rồi mà vợ chồng chưa được hưởng hạnh phúc một giây phút nào. Là tại như vậy đó. Đã biết vợ chồng thượng tứ phân rẽ là tại ông hội đồng thưởng cưng con, không chịu rời con nên mới gây họa. Nhưng mà cái quấy của ông đó là cái quấy mình thấy trước mắt, còn nhiều cái quấy khác ngấm ngầm mình không thấy. Song những cái quấy ấy nó ẩn ở trong mà giúp cái cuộc phân ly. Thử nghĩ mà coi, nếu vợ chồng thượng tứ hiệp ý đồng tâm sâu tình nặng nghĩa thì cha mẹ giàu nghiêm khắc cho mấy đi nữa cũng khó mà làm cho rã rời được. Thượng tứ hồi nãy nghe vợ nói mấy lời đoạn nghĩa thì cậu tức giận nên cậu ứa nước mắt. Mà chừng lên xe đi về, cậu nghĩ lại thái độ của cha vợ và cái tình của vợ đối với cậu thì cậu bắt tức cười. Cậu không giận mà cậu cũng không buồn nữa. Cậu về ngang nhà thầy Ban Biện Chí, cậu ghé mà thuật chuyện cho cậu của cậu cho anh nghe. Rồi cậu nói tóm rằng: tôi biết rồi, tại tôi dạy, tôi ưng con nhà giàu nên bây giờ vợ chồng của tôi mới vỡ lỡ như vậy đó. Nếu tôi cưới chỗ thấp hơn tôi thì cha mẹ đâu có khi, vợ đâu có bạc. Mà thôi, thà là nói dứt như vậy một lần cho khỏi nhọc lòng tôi nữa. Tôi cảm ơn vợ tôi lắm, nhờ mấy cái lời vô tình vô nghĩa của nó mà nãy giờ trong trí tôi nhẹ nhàng không biết là chừng nào. Thầy Ban Biện thở ra mà nói rằng: em ở đủ lễ nghĩa, tại bác hội đồng gắt quá, bây giờ qua biết làm sao. Sao hồi nãy em không làm gắt bác lại, sao em không đòi bắt con? Không được, theo luật vợ chồng xa nhau mà con còn nhỏ thì phải để cho mẹ nó nuôi đến 12 tuổi rồi cha mới được phép bắt. Ví như mẹ nó có làm điều tồi bại mà không xứng đáng làm mẹ thì mình mới bắt được. Mà muốn bắt thì phải kiện đến tòa, có án tòa cho rồi mới được bắt. Thôi, để cho mẹ nó nuôi cũng được, còn đỏ lắm lối tôi bắt về bên này rồi ai nuôi nó? Nhà cửa mênh mông mà vợ con thì lôi thôi, khổ cho em quá. Không hại chi đâu anh đừng lo, gặp cảnh nào tôi theo cảnh ấy, có sao đâu mà sợ. Thế em kiếm vợ khác về ở hay sao? Không, cưới vợ làm chi nữa, đặng cho nó làm cực lòng tôi nữa hay sao? Bây giờ cưới ai? Cưới con nhà giàu thì nó trọng bạc tiền chứ không có tình nghĩa chi hết. Cưới con nhà nghèo thì sợ nó vì bạc tiền mà nó ưng chứ chắc gì nó thương mình. Còn cưới người thạo đời thì họ đẩy đưa môi miếng chứ họ cũng không có tình nghĩa gì. Huống chi tôi đã nói với anh rằng bếp lửa tình của tôi đã tắt rồi, tôi không thương ai mà cũng không muốn ai nữa, thì có thế nào mà tính việc vợ chồng cho được. Nếu có người như ông giáo chuột trên Mỹ Tho hay là như ông Phán Hương ở trên Gia Định thì mai ra, mà người như vậy thì dễ gì mà kiếm được. Thượng tứ từ giả anh ra về, việc vợ con xào xáo như vậy mà coi bộ cậu không buồn cho lắm. Lúc ấy vào cuối tháng 8, lúa ngoài đồng đám nào cấy sớm thì đã đứng cái rồi, đám nào cấy muộn thì còn đương nở bụi. Kẻ nông phu không có công việc làm nên giác cần câu ra ruộng câu rê, đầu đội nón lá, vai mang vỏ tre, dầm mưa phơi nắng tối ngày mà bắt cá đổi gạo, vợ con ăn cũng không đủ bữa. Đàn bà thì vo quần, bưng thúng lội đi nhổ năng hoặc hái rau nhóc, đặng sáng đem lên chợ mà bán 5-7 đồng xu. Trẻ nhỏ thì ráng lội vô vườn cắt cỏ đem về cho trâu ăn, vì lúa cấy giáp đồng thả trâu không được. người nào có trồng bầu mướp chút đỉnh thì cắt đem đi bán, người nào có nuôi vịt gà ít con thì cũng không thể để dành. Con nhà nghèo đến tháng này thì nhà nào cũng khốn đốn, mà năm nay lúa lên giá tới 1 đồng 80 một dạ. Bởi vậy con nhà nghèo càng khốn đốn nhiều hơn các năm khác. Có nhiều người làm hết sức mà cũng không đủ gạo cho vợ con họ ăn. Thượng Tứ không cần dùng tiền, mà hôm tháng giêng cậu nghe lời thầy ban biện, cậu bán lúa hết bộn, chỉ còn để trong lẫm chừng vài ngàn dạ mà thôi. Cậu nói để dành chơi, chứ giá mà được 2 đồng một dạ thì cậu sẽ bán. Bữa nay cậu đi bên vợ về, rồi cậu đi coi lúa, cậu đi dạo vườn, cử chỉ vẫn như ngày thường, không đổi một chút nào hết. Tuy Hương Hộ Huy với ông Ba Nở đã thôi ngủ giữ giùm nhà cho cậu lâu rồi, xong chiều bữa ấy Hương Hộ Huy cũng lên chơi. Chú bước vô nhà vừa thấy cậu thì nói rằng: nghe nói hồi sớm mời cậu đi rước mợ Tư với em nhỏ nên mới đi thăm ruộng về. Tôi lật đật tôi chạy lên, trước là thăm mợ Tư, sao coi em nhỏ nó được bao lớn. Ủa sao vậy, chừng nào mợ Tư mới về bên này? Không có về nữa, ông già vợ tôi không có cho vợ con tôi về bên này, mà ổng lại cấm tuyệt không cho tôi qua bên bển nữa. Cái gì mà kỳ vậy, mợ Tư cũng bằng lòng như vậy hay sao? Thì vợ tôi bằng lòng, nó lại biểu tôi cưới vợ khác nữa chứ. Chú biết tại sao vậy không? Tôi sao biết, tại vợ chồng tôi cưới nhau mà không có tình với nhau nên mới có chuyện như vậy. Cha mẹ vợ tôi cứ bắt tội tôi chơi bời mà rứt tôi ra. Vợ tôi thì không thương tôi nên nó nghe lời cha mẹ mà nạnh luôn tôi nữa chứ. Xưa rồi tôi ở ngày ở đêm trong nhà, tôi có thấy cậu chơi bời gì đâu. Thì người ta nói tôi dắt mèo về nhà, tôi cưới vợ bé rồi nữa chứ. Gì kỳ vậy, đâu có. Thôi không hại gì, họ nói sao cũng được. Họ cho tôi là đứa chơi bời xài phá thì để coi tôi chơi bời xài phá cho họ coi. Sáng mai chú kêu giùm hết thảy tá điền tá thổ của tôi tụ lại đây cho tôi nói chuyện một chút. Cậu muốn chừng nào họ tự? Chiều mai. Thưa được. Chiều bữa sau lối 4 giờ, tá điền tá thổ tụ đủ. Người nào đi khỏi thì có hoặc cha hoặc mẹ hoặc vợ hoặc con đi thế. Thượng Tứ thấy phần nhiều tay chai mặt nám, quần áo tả tơi, ngự đứng co rớm ở ngoài cửa, dường như hổ phận nghèo hèn. Kẻ thì đứng lõng lẽn dựa cột, bộ coi có sắc lo sợ. Thượng Tứ hỏi từng người coi ai còn lúa ở trong nhà ăn hay không. Có Hương Hộ Huy với 2 người tá điền nữa nói mỗi người còn được 30 dạ, còn bao nhiêu thì nói trong nhà không còn lúa thóc chi hết. Thượng Tứ chau mày hỏi mấy người hết lúa rằng: thấy mấy người hết lúa rồi thì lấy gì mà ăn? Thằng Kim sẻn lẻn thưa rằng: dạ thưa cậu, hễ hết lúa rồi thì quơ tạm đầu này đầu kia mà ăn đỡ, chờ tới mùa thì sẽ hay, chứ biết làm sao bây giờ. Ai nấy đều hết lúa thì có ai còn đâu nữa mà vay. Thưa anh em tôi biết chứ, chớ có nhiều người á họ còn. Thế họ có cho mượn hay cho vay? Thưa họ giúp trong lúc ngặt này á, thì tới mùa gặt phải trả lúa lời lại cho họ. Họ ăn lời bao nhiêu? Thưa như 10 dạ thì tới ngày phải trả 14 hoặc 15 dạ. Vay như vậy thì mắc quá. Thừa mắc rẻ gì thì cũng phải chịu, chứ nếu chê mắc rồi lúa đâu mà ăn. Hỏi như vậy mà phải năn nỉ hết sức người ta mới cho mượn, chứ phải dễ hay sao? Thượng Tứ lắc đầu nói rằng: tôi đó còn lúa vài ngàn dạ, để tôi cho bà con mượn mà ăn, đừng có đi vay hỏi người ta làm chi. Người nào cần dùng mấy dạ nói cho tôi biên, rồi sáng mai lên đây á tôi biểu bày trẻ nó đông cho. Mượn bao nhiêu thì đến ngày trả bấy nhiêu, tôi không có ăn lời. Luôn dịp này á tôi nói cho bà con hay rằng từ rài sắp lên, tôi không có thâu cái tiền thổ trạch của mấy nhà trong đất tôi nữa. Đã biết xưa nay bà con mỗi năm phải đóng tiền ấy, mỗi nhà đôi 3 đồng. Tôi thấy bà con nghèo lắm nên tôi cho tiền ấy để may áo cho mấy đứa nhỏ. Tôi không có thâu, còn mấy người làm ruộng của tôi, tôi hứa từ nay sắp lên tôi bớt số lúa ruộng cho 1/10. Nghĩa là số lúa mỗi năm 100 dạ thì tôi bớt cho 10 dạ. Tôi bây giờ có một mình tôi ăn xài không hết bao nhiêu, nên tôi giúp cho bà con chút đỉnh đặng để bớt nghèo. Ai nấy nghe nói đều chân hững, trong lòng kính phục lắm. Song quê mùa nên chẳng biết nói tiếng chi mà tạ ơn. Hương Hộ Huy nghe nên bước lại nói rằng: cậu từ nhỏ tuổi mà cậu có lòng thương con nhà nghèo như vậy, thì tôi chắc ông trời sẽ cho cậu giàu có nhiều hơn nữa. Bây giờ cậu giúp cho anh em chúng tôi 1/10, ngày sau ông trời giúp lại cho cậu được 10/10. Thượng Tứ cười rồi bỏ đi lấy giấy viết mà biên sổ. Mấy người xin mượn lúa, người thì hỏi 10 dạ, người mượn 20 dạ, biên hết cộng lại là 600 dạ mà thôi. Thượng Tứ cậy Hương Bộ Huy sáng bữa sau lên coi đông lúa giùm cho tá điền tá thổ đem về mà có ăn. Cậu lại dặn hết thảy ai có cần dùng tiền bạc hoặc 5 đồng hoặc 10 đồng thì đến hỏi cậu, cậu sẽ cho mượn, vì cậu định để sẵn 500 đồng bạc đặng giúp cho bà con lối xóm trong cơn túng thiếu. Tá điền tá thổ ra về ai cũng mừng rỡ, ai cũng khen cậu Tư Thượng Tứ giàu có mà nhân đức, lúa cao giá mà không bán, để cho con nhà nghèo mượn mà ăn, thở nay có nhà giàu nào mà làm được như vậy. Thiên hạ đồn rùng thấu tới tai thầy Ban Biện Chí. Thầy lên hỏi em rằng: em làm cái gì vậy, em điên hay sao? Em cho tá điền tá thổ mượn lúa thì phải bắt họ làm giấy, phải tính số lời như người ta, chứ nói miệng rồi làm sao mà đòi được. Em làm liếu láo quá, mà cho mượn tiền mượn lúa chẳng nói làm chi, sau khi không chẳng ai xin xỏ gì hết, mà em đi lại sụp lúa ruộng. Em làm như vậy em sợ em không bị mạt à? Thượng Tứ chau mày đáp rằng: sao mà mạt, tôi ở phải với người ta, có lý nào người ta là giật của tôi? Mà dầu bạc tiền lúa thóc tôi có mượn đó, họ cũng không trả đi nữa, thì có hết bao nhiêu? Bất quá 1000 đồng bạc chứ nhiêu. Còn tôi sụp lúa ruộng cũng không hại gì, số lúa ruộng 7000 dạ, tôi cho họ 1/10, bất quá mỗi năm bớt quê lợi có 700 dạ chứ bao nhiêu. Có phải tôi điên đâu, thiên hạ không biết thương con nhà nghèo, họ điên chứ. Anh nghĩ mà coi, tôi có vợ có con cũng như không, tôi khổ khắc người ta đặng chất chứa tiền bạc để dành cho nhiều để làm việc gì. Tôi giúp đỡ cho con nhà nghèo không tốt hơn là đi xài bậy xài bạ hay sao? Anh tốn 5000 đồng bạc mà làm Ban Biện gì đó có ích lợi gì? Còn năm ngoái tôi đi chơi mấy tháng cũng tốn 4-5 ngàn có ích lắm sao? Tôi ham chơi người ta cũng chê tôi làm bậy, tôi xài phá người ta cũng chê tôi làm bậy. Bây giờ tôi không đi chơi nữa, tôi không xài phá nữa, tôi giúp đỡ con nhà nghèo, anh cũng chê tôi làm bậy nữa, thế thì tôi biết ăn ở cách nào mới được? Anh khen là phải, thôi quấy hay phải tôi không cần, miễn là vui lòng tôi thì tôi làm. Xin anh đừng có lo, tôi chưa có mạt đâu, mà với dầu tôi vì con nhà nghèo mà phải mạt đi nữa thì có lẽ họ cũng nuôi tôi lại được, không sao đâu mà anh sợ. Thầy Ban Biện trề môi nói rằng: Hòa thấy em làm trái đời, Hòa nói cho em nghe, em đã lớn rồi, em nghe hay không thì tự ý em, Hòa cản gì của em làm sao được. Thượng Tứ đáp rằng: phải, em làm trái đời thiệt, mà em coi cái đời này cách ăn ở của thiên hạ trái mắt em lắm, nên em không thèm làm theo ai hết. Cái phải của họ là cái trái của em, thì tự nhiên cái phải của em là cái trái của họ, có lạ gì đâu. Thầy Ban Biện không phục lý thuyết của em, song thầy cũng không có lời chi. Mà cãi được nên thầy từ giả mà về. Cách ít ngày con mang hay tin má nó đau nên nó xin phép Thượng Tứ về ít bữa đặng săn sóc má nó. Đã biết con mang về thì không ai lo cơm nước cho Thượng Tứ, nhưng mà cậu nghĩ mẹ nó đau, không lẽ cậu cầm nó ở lại được. Bởi vậy cậu cho nó về rồi cậu mượn con Quế là con gái của ông Hương Hộ Huy lên ở đi chợ nấu cơm giùm. Tuy con Quế nó là con nhà nghèo, áo quần lam lũ, không biết điểm trang, chỉ đeo có một đôi bông mù u bằng đồng mà thôi, chứ không có nữ trang chi hết. Xong mặt mày nó sáng rỡ, đi đứng dịu dàng, miệng cười có duyên, mắt ngó hữu đức. Đã vậy mà nó là con gái mới lớn lên, trong lòng chất chứa mối cảm tình, trong trí tưởng tượng đều viễn vọng, nên cái lòng với cái trí ấy hiệp lại, làm lộ ra nơi mặt nó một cái vẻ thiên nhiên đẹp đẽ phi thường. Cái vẻ ấy hay làm cho người ta mê mẩn lờ đờ cho cái bọn tu mi nam tử. Bữa nọ thượng tứ nghỉ trưa một lát rồi cậu thức dậy leo lên võng nằm đưa tòn ten. Trước sân trời nắng chang chang như đốt lửa, ngoài vườn cây cỏ im lìm như ngủ trưa, duy có con cu xanh đứng gáy trên ngọn tre với con thằng lằn chắc lưỡi trong kẹt cửa. Thằng ngộ thì mắc làm cỏ sau vườn, thằng lạc thì lén chạy về thăm nhà. Con quế đang ngồi chơi dưới nhà bếp, nó thấy thượng tứ thức dậy bèn lật đật lấy bình trà mà chế nước cho cậu uống. Thượng tứ thấy con nọ lên xuống qua lại gần cái võng cậu nằm, cậu mới liếc mắt ngó nó. Cậu coi kỹ lưỡng, cậu mới thấy dung nhan của nó. Cậu nghĩ thầm, nếu con nhỏ này mà sanh trong nhà giàu có sang trọng thì nhan sắc đó, tuổi tác này chắc người ta giành giật mà cưới đã lâu rồi. Vì nó là con nhà nghèo nên nó mới chịu thiệt thòi, không ai thèm ngó tới. Tình đời thiệt là khốn nạn, có tiền giàu ngu xuẩn, giàu xấu xa người ta cũng yêu chuộng. Không tiền giàu khôn ngoan, giàu đẹp đẽ người ta cũng không màng. Cậu đang buồn về thế tình, bỗng con quế ở dưới nhà bếp bước lên. Chừng nó đi tới gần chỗ cậu nằm, cậu bèn kêu mà hỏi rằng, quế, năm nay em được mấy tuổi? Con quế giật mình, nó đứng sững lại ngó cậu rồi đáp nhỏ nhỏ rằng, dạ thưa năm nay em 18 tuổi. Sao em chưa lấy chồng? Con gái tới tuổi lấy chồng, hãy nghe ai hỏi tới việc này thì hay mắc cỡ. Con quế nghe thì thượng tứ hỏi như vậy, nó không đỏ mặt tía tai như gái khác, mà nó lại lộ sắc buồn thảm, cúi mặt xuống đất, đứng lặng thinh một chút rồi mới đáp rằng, thưa cha mẹ em cũng đã định gả em rồi. Thượng tứ ngồi dậy ngó ngay nó mà hỏi rằng, cha mẹ em định gả rồi, mà sao em nói với qua coi bộ em buồn dữ vậy? Thưa em có buồn chi đâu. Em giấu qua làm chi? Qua dòm cái sắc mặt, qua nghe cái tiếng nói thì qua biết bụng em rồi. Em chối làm sao được? Tại sao hỏi tới lấy chồng mà em lại buồn? Em không ưa chỗ đó mà cha mẹ em gả ép phải không? Thưa không phải, chồng đã đi hỏi em từ hồi năm ngoái. Dữ hồn, nói từ năm ngoái đến nay mà sao chưa cưới? Thưa chưa cưới. Vậy chứ đợi chừng nào? Dạ em không biết. Em mừng chỗ đó hay không? Thưa cha mẹ em định lẽ nào thì em cũng không biết, em đâu có dám cãi. Thế gả cho ai, ở đâu? Thưa gả cho con bà Tám Hưng ở trên xóm trên. Tên thằng gì? Dạ thưa tên Sang. Tại sao cha mẹ chịu gả, em cũng không cãi, mà để lâu như vậy không cưới phức đi cho rồi. Thưa hồi đi nói thì má em đòi một đôi vàng, bên chồng cũng chịu, tính tháng 3 năm nay thì cưới. Chẳng dè bước qua tháng giêng, bà già chồng em đau một trận dữ quá, trải thuốc tốn hao hết tiền, chồng em sắm đôi vàng không nổi, nên ông Mai xin với cha mẹ em định lại để thủng thẳng rồi sẽ tính. Té ra tại một cái đôi vàng đó mà cưới không được, vậy mà em thương thằng Sang hay không? Con quế cười mà không trả lời, nó coi bộ nó mắc cỡ. Thượng tứ hiểu ý nó rồi nên cậu không hỏi nữa. Cậu cho nó xuống nhà bếp rồi cậu nằm gác tay lên trán mà suy nghĩ. Đồng tiền khốn nạn lắm thay, vì nó mà nhiều khi vợ chồng hết thương nhau, vì nó mà nhiều khi vợ chồng thương nhau song sum hiệp không được, vì nó mà nhiều người tốt phải trở ra xấu, vì nó mà nhiều khi việc nên lại hóa ra hư. Con quế tuy chồng chưa cưới, song coi bộ nó cũng thương chồng rồi. Tại chồng nó không tiền mà cưới nổi, nên nó bức rứt trong lòng đến nỗi lộ sắc buồn ra ngoài mặt. Nếu thằng Sang để hoài không cưới được, lòng người giờ đổi không chừng, rủi có chỗ nào khác có tiền họ đến nói, vợ chồng Hương Hộ Huy hồi chỗ trước mà gả chỗ sau, thì cái tình của con quế mới trở ra làm sao. Lấy chồng mà không thương chồng, có đôi bạn mà lại tư tưởng đến người khác. Cái kiếp con người dường ấy, cái cuộc gia đình như vậy thì vui sướng ở chỗ nào? huống chi con Quế là gái xuân xanh, lại là con nhà nghèo nữa, thiếu gì cơ hội làm cho nó dễ ô danh sủ tiếng. Nếu nó gặp một cơ hội như vậy thì tội cho nó biết chừng nào. Thượng tứ nằm suy nghĩ một hồi, rồi cậu đi rửa mặt thay đồ lên xe đi chợ Mỹ Tho. Cậu ghé tiệm bán đồ nữ trang, cậu lựa mua một đôi vàng một lượng chạm thì khéo. Cậu bỏ túi rồi đem về, không nói trong nhà đứa nào biết hết. Đến tối con Quế dọn dẹp dưới nhà bếp xong rồi nó về, cậu mới sai thằng Ngộ lên nhà bà Tám Hương mà kêu thằng Sang xuống cho cậu biểu. Thằng Sang nghe kêu không biết có chuyện gì nên lật đật xuống liền. Cậu hỏi thăm thì thiệt quả nó đi nói con gái ông Hương hộ huy định hôm tháng 3 rồi mới cưới, nhưng vì bởi bà già nó đau thình lình, nó chạy thuốc hết tiền hết lúa, nó không thể lo đám cưới nổi nên phải cậy mai mối đình lại, đợi chừng nào nó làm có tiền rồi sẽ hay. Cậu hỏi làm đám cưới thì phải tốn bao nhiêu, nó nói bà già vợ nó đòi một đôi vàng, bởi vậy phải có 150 đồng bạc mới dám làm đám cưới. Thượng tứ liền đi mở tủ lấy đôi vàng và 100 đồng bạc đưa cho thằng Sang và nói: đây, tao cho chú mày mượn vàng bạc đây mà cưới vợ, chừng nào chú làm ăn khá rồi chú trả lại cho tôi. Thằng Sang chân hận, đứng ngó thượng tứ mà không dám lấy vàng bạc và cũng không biết nói chi hết. Thượng tứ cười và biểu rằng: nè, chú cứ việc lấy đi, chú chưa muốn cưới vợ hay sao nên tôi cho mượn mà chú lại dục dặc. Thưa cậu, tôi muốn lắm chứ, ngặt gì cậu làm phước giúp vàng bạc cho tôi đây, rồi biết chừng nào tôi trả lại cho nổi. Thì chừng nào cũng được, nếu chú trả không nổi thì thôi có sao đâu. Cha chả, cậu thương tôi như vậy thì tôi cảm ơn cậu quá. Thượng tứ cười, thằng Sang xin gửi vàng bạc lại đó, đặng nói về thưa lại cho mẹ nó hay, rồi xuống nói với bên vợ chọn ngày, chừng nào cần dùm thì nó sẽ đến lấy. Chương 16. Sáng bữa sau, Tám Hưng xuống khóc và tạ ơn thượng tứ. Chiều lại Hương Bộ Huy lên chơi. Chú nói bà Xuôi đã có cho chú hay về sự thượng tứ giúp cho con rể chú thành gia thất. Rồi chú khen ngợi ân đức của thượng tứ vô cùng. Thượng tứ cười mà nói rằng: không có ân đức chi hết, tôi thấy con Quế với thằng Sang thương nhau, nhưng vì cái nghèo nên nó không cưới được, bởi vậy tôi giúp cho vợ chồng nó thỏa tình chứ có gì đâu. Và bữa sau nữa con Quế lên nấu ăn, bộ của nó hớn hở, mặt nó tươi. Thượng tứ biết nó đã hay việc cậu giúp cho thằng Sang cưới nó rồi, cậu lấy làm vui lòng. Rồi cậu lại nghĩ thầm rằng: nếu cậu để dành cái số tiền mua đồ kỷ niệm cho cô Hai Hậu ngày trước, thì bây giờ cậu giúp được tới 5-7 người nghèo có vợ có chồng. Thượng tứ giúp cho tá điền tá thổ, hoặc cứu người nhà nghèo trong xóm trong làng, mỗi năm tốn hao ước chừng vài ngàn đồng bạc. Cậu làm những việc trái đời đó là vì cậu thương con nhà nghèo, lại cũng vì cậu thất tình thất chí nên cậu làm, chứ không phải cậu mong được tiếng khen ngợi. Nhưng mà những người nghèo khổ đã thọ ơn rồi hay chưa cũng vậy, đều kính phục mến yêu cậu, tôn trọng cậu còn hơn quan to, như là thần sống. Sự dân nghèo tôn trọng ấy làm cho mấy người có của ở trong làng trong tổng không ưa cậu, đến nỗi họ bày chuyện xấu mà nói gian cho cậu. Thầy Ban Biện Chí là anh ruột cậu mà cũng còn chê cậu là đồ điên, còn nói gì ông hội đồng thưởng. Hãy ông nghe ai nói tới việc của cậu thì ông gãi đầu la lớn rằng: ôi, thằng đó mà nói làm tới chi, cái thứ đồ ngu, nó làm bậy làm bạ, ít năm nay đây tiêu hết ruộng đất của ông Kế Hiền để lại đó cho nó. Tôi biết trước nên tôi bắt cái con Mạnh lại, thiệt là hay lắm. Nếu tôi lôi thôi, nó làm tiêu luôn sự nghiệp của tôi chứ phải chơi sao. Khá nó biết thân nên hay không dám héo lắm tới đây nữa, mà nó cũng bỏ cái thằng con nó cho tôi nuôi luôn. Tôi không có dám, nó không có dám đòi bắt lại. Ai thương ai ghét thượng tứ không màng, ai kích bác ai chê cười cậu cũng không kể. Cậu cứ giúp đỡ lo lắng cho con nhà nghèo, ai nói thế nào mặc ai, miễn cậu vui lòng thì thôi. Một bữa nọ cậu đi chơi, Ở chợ cậu gặp thầy Thông Hằng. Thầy trách cậu cứ theo lúc thúc ở nhà hoài, không đi chơi bời chi nữa hết. Cậu cười mà đáp rằng: vậy chứ thầy quên mấy lời tôi nói với thầy hồi trước hay sao? Tôi chơi bời, tôi quý xài phá chút đỉnh đặng học khôn dạy. Tôi tốn mấy ngàn đồng bạc đủ rồi, bây giờ còn đi chơi làm gì nữa? Thầy Thông Hằng có tịch nên thầy mắc cỡ, thầy không dám hỏi tới chuyện chơi bời nữa. Thầy hỏi lơ là việc nhà của Thượng Tứ, rồi thầy từ giả mà đi. Từ đó về sau thầy hết dám tới nhà Thượng Tứ nữa, mà khi nào gặp cậu trên chợ thầy cũng không dám rủ đi chơi. Thượng Tứ lìa vợ con, tránh bầu bạn, trót 5 năm trường hiu quạnh một mình. Thú vui chẳng có chi khác hơn là cứu giúp tá thổ tá điền, hoặc dìu dắt người trong làng trong xóm. Một buổi sớm mai cậu vừa thức dậy thì nghe tin cha vợ đã chết hồi hôm. Cậu lật đật đi xuống nhà thầy Ban Biện chí mà hỏi coi tình hình cha vợ chàng rể đã dứt rồi. Nhưng mà bây giờ ông hội đồng thưởng từ trần, cậu có nên qua mà chịu tan hay không? Thầy Ban Biện liền đáp rằng: tuy vợ chồng xa nhau nhưng mà không có để bỏ chi hết. Đã vậy mà em ở với con Tư lại có con thì em phải qua chịu tan, chứ không qua làm sao được. Thượng Tứ ngồi suy nghĩ mà nói rằng: tôi cũng nghĩ qua chịu tan mới phải. Bởi vì tuy ông già tôi khiến cho vợ chồng tôi phân rẽ, nhưng mà mấy năm nay tôi không cưới vợ khác, mà vợ tôi nó cũng chưa lấy chồng. Đã vậy mà hồi má tôi mất, vợ tôi nó cũng qua chịu tan cho đủ lễ. Có lẽ nào bây giờ tôi lại làm ngơ? Ai quấy thì mặc ai, mình không nên lấy quấy mà trả quấy. Tuy vậy mà có một điều làm cho tôi ái ngại là ông già tôi giàu có lớn, tôi không tới lui đã 5-6 năm nay rồi. Bây giờ ông mất, tôi lại qua chịu tan. Tôi sợ e thiên hạ không hiểu, họ tưởng tôi muốn hưởng gia tài nên mới lết đầu tới. Họ tưởng thế nào á thì trói kệ họ, hơi đâu mà lo. Gia tài của ông và vợ em thì em hưởng, can cớ cho ai mà họ nói. Em phải biết, theo thiên hạ thì dầu bác hội đồng á chửi nát đi nữa, họ cũng chui đầu tới hoài, chứ có phải họ làm như em vậy đâu. Miệng thiên hạ khó lòng lắm, việc quấy họ làm thì họ cho là phải, còn hễ họ thấy ai làm thì họ chê cười, họ dèm xỉm. Ôi thầy kệ họ, em liệu phải thì em làm, đừng có kể ai hết. Không, thở nay tôi làm việc chi tôi có thèm kể đến ai đâu. Nhưng mà việc này tôi ngại một chút là vì tôi sợ vợ tôi nó không thương tôi, rồi nó cũng khinh thị tôi nữa chứ. Có lẽ nào con Tư nó dám khinh thị em. Em đi đi, đừng có dục dặc chi hết. Thượng Tứ nghe lời anh nên về thay đồ qua chợ ông Văn liền. Bà hội đồng thấy rể nhỏ mấy năm nay không tới lui, mà bây giờ nó cũng qua thì bà động lòng nên bà khóc chồng nghe thảm thiết. Cô Ba Mạnh thấy Thượng Tứ cô cũng đãi như thường, chứ không tỏ dấu chi khinh khi hay hờn giận. Duy có vợ chồng thôn châu lạc lẽo, chồng còn hỏi lơ là, chứ vợ thì thiệt không thèm hỏi đến. Thượng Tứ ở mãn đám tang, chừng cũng phản khóc rồi, cậu sửa soạn cáo từ mà đi về. Thì thôn châu nói rằng: dưỡng về chi gấp vậy, dưỡng phải ở lại đặng tối nay mình tính việc nhà một chút chứ. Thượng Tứ cười mà nói rằng: việc nhà là việc gì, tôi có biết việc gì đâu mà tính. Ây, mà dưỡng phải ở lại, đặng tối hết khách rồi vợ chồng tôi nói chuyện một chút. Thượng Tứ tưởng vợ chồng thôn châu muốn phân giải việc vợ con của cậu, nên cậu dụ dự nửa muốn ở lại nghe coi người ta nói thế nào, nửa muốn về phức cho rồi đặng khỏi nghe những tiếng vô tình của vợ nữa. Cậu chưa nhất định bỗng nghe bà hội đồng nói: thằng Ba tính về hay sao? Về giống gì mà gấp dữ vậy? Thầy con mất, không phải ở lại đây ít bữa với má chứ? Mấy lời ấy tuy trách mà có tình, làm cho Thượng Tứ không thể cãi được nên đành phải ở lại. Tối lại khách ở xa về hết, tá điền tá thổ họ cũng về nghỉ, đặng sáng còn phải trở lại mà lo dọn dẹp. Bà hội đồng ngồi tại bộ ván trước bàn thờ chồng mà ăn trầu. Thôn châu lại cùng với Thượng Tứ thì ngồi chung quanh cái bàn kê đó. Cô hai khỏe thì ở nhà sau đi lên, cô lại ngồi gần mẹ mà hỏi rằng: thầy mất rồi, bây giờ việc nhà má tính sao đây? Bà hội đồng dây lại và hỏi rằng: việc nhà là việc gì? Mày muốn nói việc con Mạnh phải không?
Thưa phải, tôi muốn nói cái việc đó đó.
Hồi trước á, thầy dẫn thằng Ba, thầy mày rầy la không cho nó tới lui, tao càng hết sức không được. Bây giờ thầy mày mất rồi, con rể nó biết phải, nó qua nó chịu tan. Thôi từ rầy sắp lên, thằng Ba nó mất gia thế của nó không về bên này mà ở được, thì vợ chồng nó qua lại với nhau như hồi trước, chứ có chuyện chi đâu mà tính.
Không, không phải tôi muốn nghe cái chuyện đó. Việc vợ chồng con Mạnh má tính thế nào má tính? Tôi có cần nói làm chi? Tôi hỏi vậy chứ má quyết để con Mạnh ở luôn trong nhà hay sao?
Vậy chớ mày biểu tao đuổi nó hay sao?
Tôi không có bằng lòng để nó ở nhà này nữa.
Ủa sao vậy? Thầy mày mất rồi, nó phải ở hữu hỷ với tao chứ, tại sao mày lại không bằng lòng?
Con cũng là con, mà tôi là con lớn nữa, nó là nhỏ, nó không được phép làm chủ cái nhà này. Nếu như má muốn nó ở đây thì má phải mời làng hoặc rước trưởng tòa biên thảy hết vàng bạc trong tủ, biên hết thảy tài vật trong nhà, rồi lập vi bằng giao một bổn cho tôi giữ tôi mới chịu.
Làm chi vậy?
Nếu không làm như vậy, con Mạnh nó đoạt hết gia tài rồi, ai mà biết?
Bà hội đồng giận đỏ mặt, bà kêu Thôn Châu mà hỏi rằng: thằng hai, mày có nghe con vợ mày nói đó? Thì tao không dè cái con khỏe, nó bất hiếu quá chừng như vậy. Cha nó chết, nắm mộ chứ khô, mà nó đã tranh gia tài, nó muốn bóc họng con em nó chứ.
Thôn Châu đứng dậy đáp rằng: thưa má, vợ của con nó muốn ngày sau chị em khỏi xích mích kiện thưa nên nó tính như vậy, chứ phải nó đòi chia gia tài bây giờ hay là nó ganh gỗ chi gì ba nó đâu.
Té ra mày cũng vậy nữa. Nếu bay sợ con Mạnh ở đây nó ăn hết của, thì vợ chồng bay về đây mà ở chung.
Cô Hai Khỏe hớt mà đáp thế cho chồng rằng:
dầu má không biểu thì tôi cũng dìa, dạy gì mà để cho vợ chồng con Mạnh nó ăn hết.
Bà hội đồng giận quá, xong bà không biết nói sao được, nên bà têm trầu mà ăn, không thèm trả lời. Cậu Thượng Tứ thấy vậy, cậu lấy làm bất bình nên cậu nói rằng:
chị hai nói như vậy em phiền lắm, vì thầy đuổi em nên 5-6 năm nay em không dám tới lui cái nhà này nữa. Nay thầy mất, em vì cái nghĩa cha vợ chàng rể nên em phải tới mà cư tang báo hiếu. Em vì tình nghĩa chứ không phải vì gia tài. Tang lễ xong rồi, hồi chiều em muốn đi về, tại anh hai cầm lại rồi má biểu nữa nên em mới còn ở đây. Việc gia tài của thầy má em không cần biết làm chi. Xin chị hai hỏi thử má coi, từ ngày em vào làm rể của thầy má cho đến bây giờ, em có xài tiền của thầy má hết bao nhiêu? Sao chị chưa có hỏi má mà chị lại nói vợ chồng em ăn hết của thầy má? Vợ em ở trong nhà này chị nghi ngại, chị ganh ghét, chị nói sao thì chuyện của chị, chứ em là đứa vô can. Nhà của em thì em ở, tiền của em xài, em có phạm đến quyền lợi của chị một chút nào đâu. Sao chị buông lời nói luôn cả em nữa? Anh hai chị hai không cho vợ em ở đây thì anh hai chị hai đuổi nó, anh hai chị hai muốn về ở đây thì anh hai chị hai về mà ở. Làm thế nào em cũng không cản trở, sao anh chị lại nói là tranh gia tài mà lại kéo luôn em vô làm chi?
Cô Hai Khỏe nghẹn họng, còn Thôn Châu thì hổ ngươi, nên hai vợ chồng ngồi nín khe. Bà hội tằng hắn rồi bà nói rằng:
bây giờ mới thấy rõ ràng ai tốt ai xấu. Mà tao nói cho bay biết, cha bay làm chứ tao có lầm đâu. Nhà cửa ruộng đất của tao, tao làm ra, tao muốn cho ai là tao cho, không ai được phép nói một tiếng gì. Nhà này cha bay nhất định cho thằng Thọ, đặng nó phụng tử ông bà thì mẹ con nó được ở. Bay có quyền gì mà bay đuổi? Vợ chồng bay thiệt là khốn nạn, cha bay chết mới chôn vừa rồi,
tao còn sờ sờ ở đây, mà bay muốn sanh chuyện. Đâu, bay giỏi kêu ai tới mà biến gia tài để tao coi, thì bay làm thử tao coi coi.
Cô hai khỏe sụ mặt rồi đáp rằng: Thầy nói để cái nhà này cho con, của con mạnh, mà thầy có lập chút ngôn hay không? Như có thì má đưa tôi coi thử coi.
Chà, mày nói bằng miệng này cũng đủ, cần gì mà phải giấy với tờ?
Có được đâu, nếu không có giấy tờ thì cái nhà này là của chung, có ai mà giật được.
Nãy giờ cô Ba Mạnh đứng núp trong cửa buồng, cô nghe rõ ràng các việc hết thảy. Chừng cô hai khỏe tỏ lời ganh gỗ thái quá thì cô Ba Mạnh không thể dằn lòng được nữa. Cô bước ra mà nói rằng:
Chị hai nè, chị muốn ở nhà này thì chị về đây mà ở, tôi không có thèm đâu, đừng có theo mà dành. Tại thầy nên tôi mới ở đây. Con thầy nói cái nhà này là nhà thờ, để cho con tôi ở mà phụng tự ông bà, chứ phải tôi giật hay sao? Nên chị nói nhiều chuyện. Cha mẹ sanh có hai chị em, mà chị nghe lời người dân, chị không có biết thương em út. Thầy mới mất mà chị đòi biên tài sản, chị muốn chia ruộng đất, chị quyết dành nhà cửa. Chị làm như vậy không sợ họ cười hay sao? Dầu chị không kể tình chị em thì chị cũng phải nghĩ đến mẹ chứ. Sao chị lại kiếm chuyện mà làm cho má buồn?
Thôi tôi biết ý chị rồi, chị sợ cho tôi ở đây rồi tôi chuyển hết gia tài đi. Thôi thì chị về đây mà ở với má, tôi giao hết gia tài cho chị ăn một mình, tôi không có chia chác gì đâu mà lo, đừng có ganh ghét.
Tuy mấy lời của cô Ba Mạnh là lời nói lẫy, song xét cũng là cái nghĩa ít nhiều. Bởi vậy thượng tướng ngồi nghe cậu lấy làm vừa lòng. Cậu nghĩ nếu ở nữa thì cũng nghe cái chuyện tranh gia tài chứ cũng không ít gì. Bởi vậy cậu kiếm cớ cáo từ mà đi về. Cách vài ngày bà hội đồng sai bạn đi mỹ hội, kêu thượng tứ qua cho bà nói chuyện. Thượng tứ không hiểu là chuyện gì nên lật đật lấy xe đi về liền. Cậu bước vô nhà không thấy vợ chồng Thôn Châu, chỉ thấy bà hội đồng với vợ con của cậu mà thôi. Cậu qua ở mấy bữa đám ma, thằng Thọ đã quen với cậu rồi, nên nay nó thấy cậu thì nó chạy lại nó mừng. Cha con ôm nhau câu bộ thân thiết lắm. Bà hội đồng thấy vậy bà cười nói rằng: Cái ông trời này ổng cũng kỳ cục quá. Từ hồi nó mới được có 3 tháng cho tới bây giờ, nó có thấy mặt cha của nó đâu. Mới gặp mấy bữa hôm mà bây giờ có bộ nó trìu mến chứ. Hôm nay nó nhắc cha của nó hoài: Nè Thọ, con về bên mỹ hội mà ở với cha con có chịu hay không? Thằng Thọ dây lại hỏi rằng: Mỹ hội ở đâu? Thì chỗ của cha con ở đó. Chịu, mà má cũng đi với con nữa chứ. Con đi với cha con thôi, má con mắc ở nhà với bà ngoại.
Con không chịu, tôi đi có một mình, rồi tôi nhớ má tôi làm sao?
Có cha con đó không được hay sao? Cần gì mà phải có má?
Có cha mà không có má tôi cũng không chịu.
Bà hội đồng nghe cháu nói như vậy thì bà cười ngất. Vợ chồng thượng tứ cũng ngó nhau mà cười. Bà hội đồng bèn nói với thượng tứ rằng:
Vợ chồng con khỏe nó tham lam, nó không ra cái dốc gì hết. Bữa hổm con nghe nó nói đó thì con cũng hiểu rồi. Nó kể đồng tiền chứ nó không có biết nhân nghĩa. Con của má đẻ ra má biết lắm. Con khỏe hồi chưa nó có chồng, nó cũng như vậy đâu. Tại thằng chồng nó khốn nạn, nó mưu sự bày đặt cho con vợ nó, nên nó mới sanh tâm mà gây gỗ đó thôi. Hôm nọ con về rồi, nó cứ theo gây gỗ với con Mạnh hoài. Nó nói nếu con Mạnh ở đây thì nó phải thưa với tòa đặng xin biên tài sản, kéo con Mạnh nó sang đoạt đi. Còn coi có phải là nó khốn nạn hay không. Thôi, cái thứ đồ bất hiếu như vậy má không có thèm kể đến nó nữa. Nè, má kêu con qua đây là muốn nói chuyện con Mạnh với con. Thầy con tánh hay cố chấp, hay ông thấy việc trái ý thì ông ghi vào trong trí và ông nhớ hoài. Không có ai mà khuyên giải ông được hết. Tại ông hờn con có một chút mà ông không chịu cho con Mạnh nó về bên đó, chứ không có gì đâu lạ.
thôi bây giờ thầy con cũng mất rồi, má không muốn để cho vợ chồng cha con tụi bay phân tách nhau ra nữa. Vậy từ rày sắp lên, má đó cho phép con muốn rước mẹ con của con Mạnh về bển mà ở cũng được, hoặc để bên này hữu hỷ với má rồi con qua lại đi nữa cũng được. Thầy con tính liệu lẽ nào? Thượng tứ ngồi suy nghĩ một hồi, cậu đáp rằng: Má thương con, má muốn cho vợ chồng con tái hiệp, cái ơn ấy giàu mãn đời con cũng không quên. Nhưng mà con xin phép cho má, con hỏi một điều này. Má định như vậy mà không biết con tới đây hoặc con rước về bển, vợ con nó có vui lòng hay không? Bà hội đồng chân hững mà hỏi rằng: Tại sao mà con hỏi kỳ cục như vậy? Sao mà nó không vui lòng? Thưa má, con hỏi như vậy là vì con thấy vợ con không có tình với con gì hết. Má nhớ lại mà coi, ngày vợ con đẻ được 3 tháng, con qua xin rước, thầy rầy rà không cho con tới lui nữa. Con hỏi ý vợ con thì nó nói con với nó đã hết duyên nợ rồi, nó biểu con cưới vợ khác, không còn vợ chồng gì nữa mà tới lui. Nếu vợ nó hết thương con rồi mà má ép nó thì cực lòng cho nó chăng? Cô Ba Mạnh nghe chồng nói như vậy thì cô khóc mà đáp rằng: Hồi đó tôi nói nặng mình là tại chị Hai đó đa, đến sau tôi biết chỉ là chỉ nhiều chuyện. Thượng tứ chân hững bèn hỏi rằng: Sao mà tại chị Hai? Chị nói cái giống gì? Thì chị kẻ bạch, chị nói mình chơi bời lung lắm, đêm nào cũng đem mèo chó gì đó về nhà, mình lại đương tính kiếm vợ khác. Chị nói nhiều chuyện lắm nên tôi giận, tôi không chịu về bển. Té ra cái chuyện này mà sanh ra cái chuyện kia, chỉ đặt điều làm cho phân rẽ vợ chồng người ta làm chi vậy? Không, bây giờ tôi hiểu rồi. Chỉ bài chuyện đó không phải chỉ muốn làm cho vợ chồng mình phân rẽ mà đâu. Chỉ không muốn cho tôi ở cái nhà này, chỉ bày chuyện đặng cho tôi ghen, đặng tôi về bên đó tôi ở. Chẳng dè chỉ nói tôi lại nổi giận, tôi không chịu về bên đó, làm cho cái kế của chị không thành, nên mấy năm nay chị ghét tôi lung lắm. Đúng là lòng người thiệt sâu hiểm quá, mà nhất là cái lòng tham lợi, nó đã giết người được như chơi. Thượng tứ hiểu tình ý của vợ rồi, cậu đã hết phiền nên cậu thưa với bà hội đồng rằng: Dạ thưa má, bây giờ má cho phép vợ chồng con sum hiệp, lẽ thì con phải để vợ con ở bên này hữu hỷ với má. Nhưng mà con xét tánh ý chị Hai, nếu để vợ con ở đây thì chỉ sanh thêm chuyện, rồi trong nhà lại xào xáo càng thêm cực lòng cho má. Vậy thôi con xin má để cho con rước hết vợ con của con đem về bển, cho chỉ yên ổn ở trong nhà. Tuy nói về bển xong 5-3 bữa thì cũng một lần chạy qua thăm má, chứ không phải đi luôn. Xin má đừng có buồn nữa. Bà hội đồng chịu cho, thượng tứ xin rước liền. Bà nói ngày ấy không được tốt nên bà biểu đợi 2 bữa nữa, nhằm ngày 21 sẽ qua rước. Chương 17. Thượng tứ về ghé nhà thầy Ban Biện Chí mà thuật việc nhà lại cho thầy nghe. Thầy Ban Biện Chí nói rằng: Vợ chồng thôn Châu ham ăn quá rồi nói bậy, bác hội đồng chết không có làm chút ngôn tương phân, thì gia tài bác gái làm chủ, hưởng quê lợi mãn đời, con rể thưa kiện gì được, nó có quyền gì mà đuổi mẹ con của con Tư? Thượng tứ đáp rằng: Ôi, hồi nào mà cãi cọ với cái kẻ tham lam, tôi nghĩ mà bác tức cười. Ông già tôi thương vợ tôi, mà tôi phải phân cách vợ con. Bây giờ chị vợ tôi ghét vợ tôi, mà tôi lại được hòa hiệp với vợ con, việc đời kỳ quá. Nói bữa chiều ấy, tá điền tá thổ đều hay tin ngày 21 thượng tứ sẽ rước vợ con về Mỹ Hội. Sáng bữa 21, thượng tứ dặn thằng Ngộ mở cửa quét nhà, dặn con Mang đi chợ nấu ăn, rồi cậu đem xe mà rước vợ con. Cô Ba Mạnh đã thâu xếp quần áo sẵn rồi, nên thượng tứ qua chơi một chút rồi thưa với bà hội đồng mà xin rước vợ con. Bà hội đồng đưa con rể ra xe, bà nói rằng: Hai con về bến bữa nào rảnh thì chạy qua thăm má, chứ vợ chồng con khỏe má hết kể nó rồi. Bà nói và ôm cái thằng Thọ mà hung. Cô Ba Mạnh bước lên xe mà chảy nước mắt. Thượng Tứ thấy vậy cậu cũng động lòng. Bây giờ mới hiểu mẹ vợ với vợ của cậu không phải là không có tình với cậu. Xe chạy dù dù, thằng Thọ nói chuyện lăng liếu, khi thì kêu cha mà hỏi, khi thì ngó mẹ mà cười. Chừng xe quanh vô sân mà ngừng, Thượng Tứ dòm vô nhà thấy người ta đông đầy đủ cả. Cậu không hiểu ở nhà có việc gì nên lật đật bước xuống mà hỏi. Hương Hộ Huy chạy ra chào Mợ Tư rồi nói với cậu rằng: "Tá Điền, tá Thổ với bà con trong làng trong xóm nghe nói bữa nay cậu rước Mợ Tư và em nhỏ về, nên họ tụ lại mà chào mừng Mợ Tư, chứ không có việc gì đâu." Thượng Tứ ngó vợ mà cười rồi nắm tay con dắt vô nhà. Cô Ba Mạnh cũng đi theo một bên. Khi bước vô cửa cậu thấy đủ mặt, đàn ông có, đàn bà có, người già có, người trẻ có. Thì đấy làm cảm động nên đứng lại mà nói với vợ rằng: "Đây là bà con lối xóm, tôi rước mình, tôi không có nói trước cho ai hay hết, mà bà con họ tụ lại họ mừng mình, đông như vậy đó. Mình coi đó thì đủ biết, mình không về bên này người ta buồn, còn mình về bên này người ta vui đến chừng nào." Cô Ba Mạnh cảm xúc, cô không biết lời chi tạ ơn, chỉ ú ớ nói rằng: Tôi cảm ơn bà con, không phải tại tôi không muốn về bên này." Cô nói có mấy lời rồi cô lấy khăn ra lau nước mắt. Có mấy cặp vợ chồng nhờ Thượng Tứ mà họ được thành gia thất, bước ra đứng trước nói rằng: "Chúng tôi nhờ cậu Tư giúp đỡ nên mới có đôi bạn mà làm ăn. Mấy năm nay chúng tôi tức quá, chẳng hiểu gì cớ nào mà cậu Tư, người nhân đức, giúp cho trong làng trong xóm, trai thì có vợ, gái có chồng, mà phần của cậu Tư vợ chồng lại bị phân rẽ. Chúng tôi cứ giái gian hoài, giái cho cậu Mợ Tư được xâm hiệp. Nay trời Phật nhận lời giái của chúng tôi, thiệt chúng tôi mừng không biết chừng nào mà nói cho được à." Mấy người khác lại tiếp theo, mà nhờ cậu Tư nên nhà cửa ở được kín đáo, nhờ cậu Tư mà cơm nuôi vợ con, nhờ cậu Tư nên có thuốc uống mà khỏi chết, nhờ cậu Tư nên thuế khóa được thảnh thơi. Lời nói nghe thiệt thà, mà bộ tướng coi bộ kính trọng lắm. Cô Ba Mạnh động lòng ngơ ngẩn, không biết nói làm sao được. Thượng Tứ không dè làm nghĩa mà được người ta cám nghĩa đến chừng ấy, bởi vậy cậu đắc ý đứng cứ chúm chím cười hoài. Hương Hậu Huy bước lại thưa rằng: "Xin lỗi cậu Tư, bà con lối xóm nghe nói Mợ Tư về bên này, ai cũng mừng, nên có hùng tiền với nhau có mua một con heo để làm thịt ăn mừng. Họ đang làm thịt heo ở đằng sau nhà. Xin cậu Mợ Tư lát nữa ăn uống chung vui với bà con chúng tôi một bữa." Thượng Tứ gật đầu rồi dây qua nói với vợ rằng: "Thở nay tôi mang tiếng là xài phá, tôi xài phá là như vậy đây nè. Người ta nói tôi phải mạt, đã 5-6 năm nay rồi, ruộng đất tôi vẫn còn đủ, nhà cửa tôi thì còn nguyên, tôi chưa có bị mạt. Mà dầu tôi xài phá như vậy, tôi có mạt đi nữa tôi cũng vui. Bởi vì một mình tôi mạt mà cả trăm cái nhà được ấm no thì có hại gì đâu. Xong tôi không mạt, mình đừng có lo." Cô Ba Mạnh ngó chồng mà cười rồi vợ chồng dắt con đi vô nhà. Tá Điền tá Thổ tan ra, đàn bà thì xuống nhà lo nấu nướng, đàn ông thì chia nhau, người ra xách đồ đem vô buồng, người thì coi dọn bàn sắp ghế, sửa soạn để dọn tiệc. Vợ chồng sum hiệp, cả xóm mừng vui, người trên thì cảm vì tình, kẻ dưới yêu vì nghĩa. Con nhà giàu có ai biết cái hạnh phúc đời này hay không?